Taeload y calendam tantarewan, Jesu gantaelam cromnian. Vadon ben lamcha cum nyau tavoi ha, Nae tuat gai lam ngai mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Vạn tạ ơn trời và cảm ơn đời. Thưa quý thính giả, chúng ta thật sự không cần phải đợi đến lúc cuối năm vào dịp lễ tạ ơn mới dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Mà mỗi buổi sáng, lúc chúng ta thức giấc, tâm hồn còn lắng động và thần trí chưa vướng bận, thì chúng ta có thể định thần để vạn tạ ơn trời và cảm ơn đời đã ban cho ta thật nhiều ơn phước lành như sức khỏe, hạnh phúc và sự thạnh lợi trong cuộc sống. Nhưng khi ta vạn tạ ơn trời vì những vận may mà ta đón nhận, thì ta cũng cảm tạ ơn Chúa vì những vận rủi mà ta đã tránh được, những giải pháp cho những khó khăn mà ta đã nghĩ ra, cũng như những khả năng mà ta đã khai triển và những thành công đã gặt hái, cùng những ngày vui, hạnh phúc mà ta đã sống trong đời. Xin tạ ơn trời và tạ ơn cha mẹ cho ta có mặt trong đời, những bạn hữu mà ta được biết, những thầy cô mà ta đã hấp thụ, những ân nhân giúp ta tiến thân, những quyển sách hay mà ta đọc qua, những chuyến đi mà ta đã thực hiện được trong đời, những món ăn ngon mà ta thưởng thức. Xin vạn tạ ơn trời cho những quang cảnh thiên nhiên xinh đẹp mà ta từng chiêm ngưỡng, ánh nắng mặt trời trao ban sức sống cho muôn loài, những bông hoa cây cỏ màu sắc tốt tươi để ta ngắm nhìn, cây trái ngọt ngon cho ta thưởng thức, và khí trời trong lành, nước uống, thức ăn, mọi thứ hầu duy trì sự sống cho ta. Xin vạn tạ ơn trời vì càng ngày ta càng ý thức hơn nhiều đối với những khi mình làm được những điều tốt lành để cho tâm hồn được thanh thản và hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc chân thật như cơn gió mát của mùa xuân, lúc ta yêu thương và được thương yêu. Xin vạn tạ ơn trời cho những gì ta mơ ước và phần nào đạt được ước mơ, cũng như cho những điều không như sở nguyện. Bởi vì nếu tất cả mọi ước mơ của ta mà thành hiện thật hết, thì ta không còn gì để mà mong chờ và mơ ước nữa. Mà đời sống không còn mơ ước thì đời mất vui rồi. Xin vạn tạ ơn trời khi ta không biết được về một điều gì đó, vì nó sẽ tạo cho ta một cơ hội để tìm tòi học hỏi và cầu tiến. Ta cũng tạ ơn trời nhờ những giờ phút khó khăn mà ta đã vượt qua. Nhờ đó ta được trưởng thành trong sự từng trải. thêm được nhiều kinh nghiệm. Và tạ ơn trời vì những nhược điểm của ta. Nhờ đó ta mới cố gắng hoàn thiện cho chính bản thân mình. Xin vạn tạ ơn trời vì những sai lầm của ta. Vì vậy ta học được những bài học rất hay, rất có giá trị cho đời sống mà tiền bạc không thể mua được. Cũng xin vạn tạ ơn trời vì những gian khổ của ta, rồi được trở thành là những ân phước. Cũng vạn tạ ơn trời vì những niềm vui thật đơn giản mà ta cảm nhận được và cảm thấy mình thật là sống động và yêu đời. Mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày mới để yêu thương và chia sẻ tình người. Xin cúi vạn tạ ơn trời và cảm ơn đời vì mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi cha sáng láng mà xuống. Vạn tạ ơn trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể, như có chép trong sách Một Gia Cơ, đoạn 1 câu 17. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài thảo luận của chúng tôi hôm nay là thiết tha một vườn nho. Thiết tha một vườn nho. Thưa quý vị, cách đây không bao lâu, nữ hoàng Anh quốc viếng thăm Hoa Kỳ. Nữ hoàng Elizabeth đã xuất hiện trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Một phóng viên nhà báo ghi nhận rằng có lẽ cuộc thăm viếng của nữ hoàng cũng bình thường thôi, ngoại trừ một đoàn tùy tùng đông đảo để phục dịch cho bà. Nhưng thưa quý vị, trên thực tế thì khác. Bà không phải là một nữ hoàng bình thường trong mọi phương diện. Là một quốc vương của Anh quốc vĩ đại, nữ hoàng Elizabeth không từ chối bất cứ một đặc ân nào của xã hội Anh đã dành cho bà. Chính phủ Anh đã phải tốn 15 triệu đô la để bao mọi chi phí cho các phận sự phục dịch riêng cho bà. Thêm vào đó, chính phủ Anh quốc phải đài thọ một chiếc máy bay siêu thanh riêng biệt cho bà sử dụng. Nữ hoàng còn có tàu lửa và du thuyền riêng cho hoàng gia. Chiếc du thuyền của bà lớn nhất thuộc về hạng nhì trên thế giới. Chiều dài là 412 feet với một thủy thủ đoàn tinh nhuệ nhất trong mọi phương diện, gồm có 254 chuyên viên thường trực và chi phí bảo trì hàng năm lên đến 18 triệu 2. Khi bà đến Hoa Kỳ, gồm có đoàn tùy tùng là 50 người trong hoàng gia, là những người phục dịch tay chân cho bà. Một trong những người đó có phận sự chọn những kiểu áo quần nào mà bà mặc trong lúc viếng thăm. Chỉ nói riêng về bao tay màu trắng đã phải đem theo từ 2 đến 3 tá. Vì nữ hoàng bắt tay nhiều người nên phải thay đổi bao tay nhiều lần trong ngày. Và dĩ nhiên nữ hoàng là người giàu có nhất trên thế giới. Nhưng nếu chúng ta so sánh với các vua của dân Israel, nữ hoàng Anh quốc còn thua xa. Vì ngoài sự giàu có, các vua của dân tộc Israel còn có mọi uy quyền cai trị quốc gia một cách chuyên chế. Xin chúng ta hãy theo dõi cốt truyện mà Thánh Kinh ghi chép lại như sau. Sau các việc ấy xảy có chuyện này, Naboth người Gizreen, có một vườn nho tại trong đồng bằng Gizreen, giáp đền của Ahab, vua Samari. Ahab nói cùng Nabot rằng, hãy nhường vườn nho của ngươi cho ta, để ta dùng làm vườn rau, vì nó ở gần bên đền ta. Ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay là nếu ngươi thích, ta sẽ cho ngươi bằng bạc. Nhưng Nabot thưa lại với vua Ahab rằng, nguyện Đức Giê-hô-va giữ lấy tôi, chớ để tôi nhường cho vua cơ nghiệp của tổ phụ tôi. Vua Ahab vào đền mình buồn và giận, bởi vì lời Nabot người Gizreen đã nói. Vì người đã nói rằng, tôi không nhường cho vua cơ nghiệp của tổ tiên tôi. Vua Ahab nằm trên giường, say mạc đi, không chịu ăn. Hoàng hậu Jezabel đến gần người mà nói rằng, bởi sao vua có lòng buồn rầu và không chịu ăn? Người đáp, vì ta có nói chuyện với Nabot, người Gizreen rằng, hãy nhường vườn nho ngươi cho ta mà lấy tiền, hay là nếu ngươi thích, ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho khác. Sao người đáp lại rằng, tôi không nhường cho vua vườn nho của tôi. Hoàng hậu Jezabel bàn nói rằng, có phải ông hành quyền vua trên Israel chăng? Hãy trỗi dậy ăn đi và vui lòng. Tôi sẽ ban cho ông vườn nho của Nabot, người Gizreen. Jezabel viết thơ nhân danh vua Ahab, đóng dấu vua, gửi cho các trưởng lão và kẻ cả ở trong thành Nabot và ở cùng người. Trong thơ nói như vậy, hãy truyền rao lễ kiên an, rồi đặt Nabot ở đầu dân sự. Đoạn hãy để trước mặt người hai kẻ gian phạm làm chứng cho người mà rằng, ngươi có rủa xả Đức Chúa Trời và vua, kế hãy dẫn người ra khỏi thành, ném đá cho đến chết. Những người của thành Nabot, tức những trưởng lão và kẻ cả ở đó, đều làm theo lời Jezabel truyền dạng trong thơ mà người đã gửi cho. Họ rao truyền lễ kiên an và đặt Nabot ở đầu dân sự. Bây giờ, hai tên gian phạm đến ngồi trước mặt Nabot và cáo gia người tại trước mặt dân sự mà rằng, Nabot có rủa xả Đức Chúa Trời và vua. Đoạn họ dẫn người ra khỏi thành, ném đá người chết. Họ bằng sai đến nói với Jezabel rằng, Nabot đã bị ném đá và chết rồi. Khi Jezabel hay rằng Nabot đã bị ném đá và chết rồi, bàn nói cùng vua Ahab rằng, hãy trỗi dậy nhận lấy vườn nho mà Nabot người Gizreen đã từ chối không chịu nhường cho ông để lấy bạc, vì Nabot không còn sống nữa, đã chết rồi. Nghe tin Nabot đã chết, vua Ahab liền đứng dậy đi xuống vườn nho của Nabot người Gizreen đặng lấy làm của mình. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Eli người Thê-xê-bê rằng, hãy đứng dậy đi xuống đón vua Ahab. Israel ở tại Samari kìa, người ở trong vườn nho của Nabot đặng lấy làm của mình. Ngươi sẽ nói với người rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, người há đã giết người và bây giờ là chiếm lấy cơ nghiệp nó sao? Ngươi phải tiếp rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, ở tại chỗ mà chó đã liếm huyết của Nabot thì chó cũng sẽ liếm chính huyết của ngươi vậy. Thưa quý vị, cái gì đã ám ảnh trong đầu óc và trong con tim của vua Ahab? Vua Ahab là người giàu có nhất trong nước, có quyền thế. Tất cả sở hữu của vua, nào là đất đai, dinh thự và sự nghiệp quý giá, là một vị vua làm chủ vô số sự sản, so với một vườn nho nhỏ nhang của Nabot gần cái đầy ngự uyển mùa hè không thuộc về của vua mà thôi. Thế mà vua Ahab muốn làm chủ luôn cái vườn nho của Nabot. Hành động của Ahab không hợp lý. Lòng mong ước của ông về cái vườn nho đó không hợp tình, vì ông đã có quá nhiều đất đai, còn Nabot chỉ có một vườn nho nhỏ. của tổ tiên để lại. Vua Ahab có quyền khen ngợi vườn nho đẹp, điều đó không có gì sai. Ahab có quyền yêu mấy cái đẹp và mong muốn có thêm sở hữu. Ông ta có quyền mặc cả, trả giá hoặc đổi chác những miếng đất tốt hơn. Nhưng cái tham vọng này một cách không đúng đắn cho nhà vua. Cái tham vọng này đã trở thành sự ám ảnh. Tất cả sự chú tâm của ông là vườn nho của Naboth. Cái gì ở trong vườn nho đó được quá chú trọng đến thế? Tại sao nó trở thành một sự ám ảnh mạnh mẽ như vậy ở trong tâm hồn, ở trong đầu óc của ông? Bởi vì nó ở gần bên đền ta. Vì nó ở gần bên ông, mỗi ngày ông nhìn qua cửa sổ, phóng đôi mắt lướt thoáng qua vườn nho đẹp, và ông thấy cái vườn nho nhỏ đó. Quả thật, vua có vô số đất đai màu mỡ trong nước, nhưng với sự quan sát từ trong đền, miếng vườn nho nhỏ kia thật quá đẹp đối với ông. Nó đã chi phối lòng, tư tưởng, con tim của ông, ám ảnh cả tâm hồn của ông đến nỗi không ăn và cũng không ngủ được. Thưa quý vị và các bạn, hãy nhìn vào cuộc sống của chính mình. Có vật gì gần chúng ta mỗi ngày và nó đã trở thành một sự ám ảnh đối với chúng ta chăng? Có lẽ quý vị bị sự ám ảnh về một người nào đó, một cái gì đó hay một tư tưởng nào đó, đến nỗi quý vị phải nhắm mắt đưa chân và sẵn sàng trái với bất cứ giá nào để chiếm cứ cho được người mình muốn, vật mình thích hay là tư tưởng mình đang nghĩ chăng? Quả thật là một sự tham muốn không hợp tình và hợp lý. Chúng ta có thể được sự khuyến khích bởi một số vấn đề mà nó không cám dỗ chúng ta, song chúng ta có thể biết chắc rằng Satan biết được cái yếu điểm của chúng ta giống như cái yếu điểm của vua Ahab. Để nổi, nó làm cho vua Ahab không ăn, không ngủ. Mỗi một ngày, một đêm 24 tiếng đồng hồ, cái vườn nho nhỏ gần bên đền của ông là một sự ám ảnh trong cả tâm hồn của ông. Bởi vì nó không thuộc về sở hữu của ông. Ahab có thể có bất cứ miếng đất nào trong cả nước. Ông có quyền và giàu có để thỏa đáp bất cứ điều gì ông mong muốn. Nhưng miếng vườn nho nhỏ đó không thuận lợi cho ông với bất cứ giá nào. Giờ ông đã trả với bất cứ một giá nào cho Naboth, nhưng nó đã rõ ràng là miếng đất không được bán. Quả thật, vua Ahab không hiểu được ý nghĩa của chữ không mà vẫn mang ước cho được. Đức Chúa Trời không bao giờ có ý định cho chúng ta có mọi sự mình mong muốn đâu. Có những điều mình mong muốn nhưng không thể nào mà Chúa có thể đẹp ý Ngài. Bởi vì cái điều nếu Ngài thỏa đáp cái lòng tham muốn không chừng của chúng ta đó, sẽ làm hại cho chúng ta. Naboth đã trình bày cái lý do mà không thể nhường cái miếng nho đó cho ông. Nguyện Đức Giê-hô-va giữ lấy tôi, chớ để tôi nhường cho vua cơ nghiệp của tổ phụ tôi để lại cho tôi. Chúa cấm, chớ để tôi nhường cho vua cơ nghiệp của tổ phụ tôi. Naboth không phải cố từ chối hoặc không đồng ý với vua, nhưng đó là của hương quả của dòng họ ông. Luật của Môi-se cấm không được bán hoặc nhường tất cả các sản nghiệp hương quả của cha ông để lại. Và đương nhiên, vua Ahab biết được cái luật lệ đó, song cái lòng tham của ông không phân biệt được luật lệ gì cả. Sự suy đồi năng lực của Ahab đến như thế nào? Ở đây chúng ta thấy sự ám ảnh của vua Ahab sai khiến cả cuộc đời của ông. Ông ta không còn ước muốn để làm bất cứ việc gì khác, bởi vì ông không thể có vườn nho mà ông mong muốn. Ông không ăn và giận hờn. Vua Ahab vào đây mình buồn và giận bởi vì lời Naboth người Gisrael đã nói, vì ngươi đã nói rằng, tôi không nhường cho vua cơ nghiệp của tổ tiên tôi. Ahab nằm trên giường, say mặt đây, không chịu ăn uống. Thưa quý vị và các bạn, có điều nào khống chế ở trong tâm hồn, ở trong tâm trí của quý vị, đến nỗi quý vị không còn thiết nghĩ đến bản thân của mình, không còn thiết nghĩ đến trách nhiệm của mình, gia đình của mình, và trách nhiệm cho chính mình, cũng như bổn phận và nghĩa vụ trong đời sống tâm linh của mình chăng? Người ta bảo rằng thế gian được vợ thì mất chồng, được chồng thì mất vợ. Nếu vua Ahab ở đây có lòng tham, không hợp tình hợp lý, thì còn hoàng hậu Jezebel phải giải thích cho chồng. Thế mà bà không làm cái điều mà bà phải làm, bà lại dùng quỷ kế của một người vợ độc ác để thỏa đáp cái khát vọng ngông cuồng cho chồng của mình là vua Ahab. Bà ta đã làm gì? Bà viết thơ như vậy: hãy rao truyền lễ kiêng ăn, rồi đặt Naboth ở đầu dân sự. Đoạn hãy để trước mặt người hai kẻ gian phạm làm chứng cho người mà rằng Naboth có rủa xả Đức Chúa Trời và vua. Kế đến, hãy dẫn người ra khỏi thành, ném đá cho chết đi những người của thành Naboth, tức những trưởng lão và kẻ cả ở đó đều làm theo cái quỷ kế của Jezabel truyền dạng. Họ rao truyền lễ kiêng ăn và đặt Naboth ở đầu dân sự. Bây giờ, hai tên gian phạm đến ngồi trước mặt Naboth và cáo gian người tại trước mặt dân sự mà rằng Naboth có rủa xả Đức Chúa Trời và vua. Đoạn, họ dẫn người ra khỏi thành, ném đá người chết. Họ bàn sai đến nói với Jezabel rằng Naboth đã bị ném đá và chết rồi. Khi Jezabel hay rằng Naboth đã bị ném đá và chết rồi, bàn nói cùng vua Ahab rằng hãy trỗi dậy nhận lấy vườn nho mà Naboth người Gitreen đã từ chối không chịu nhường cho ông để lấy bạc, vì Naboth không còn sống nữa, đã chết rồi. Nghe tin Naboth đã chết, vua Ahab liền đứng dậy đi xuống vườn nho của Naboth người Gitreen đặng lấy làm của mình. Thưa quý vị, cuối cùng vua Ahab được vườn nho mình muốn, vì mưu định của Jezabel đã thành. Cái chết của Naboth không thành vấn đề, vì Naboth không phải là một nhân vật quan trọng. Vua Ahab vui mừng đi dạo quanh vườn nho, nếm mùi nho ngon ngọt mà ông đã mong ước từ lâu rồi. Nhưng tôi lấy làm lo lắng cho cái nếm trải quá đáng cay sau cái chết của Naboth. Chúng ta hãy nghe Thánh Kinh ghi chép cốt truyện trong những phần chót. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli người Thi-se-be: hãy đứng dậy đi xuống đón vua Ahab ở tại Samari. Kìa, người ở trong vườn nho của Naboth đang lấy làm của mình. Người sẽ nói với người rằng Đức Giê-hô-va phán như vậy: người há đã giết người và bây giờ là chiếm lấy cơ nghiệp của nó sao? Người phải tiếp rằng Đức Giê-hô-va phán như vậy: ở tại chỗ mà chó đã liếm huyết của Naboth thì chó cũng sẽ liếm chính huyết của ngươi là Ahab vua Israel với lòng tham. Thưa quý vị, cái điều mà vua Ahab không thấy là Đức Chúa Trời làm việc trong một khía cạnh khác để đem sự công bằng cho Naboth. Đức Chúa Trời không bỏ qua cái mưu kế sát hại Naboth để mà đoạt cái vườn nho. Đức Chúa Trời không để cho sự phạm pháp đi mà không có sự giải đáp. Chúng ta hãy nghe Kinh Thánh ghi lại: Vua Ahab bằng nói cùng Eli rằng: Ơ kẻ thù nghịch, ngươi có gặp ta à? Eli đáp: Phải, tôi có gặp vua, bởi vì vua đã bán mình đang làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy thì ta sẽ giáng họa trên ngươi, ta sẽ quét sạch ngươi, trừ diệt các mưu định của nhà vua Ahab. Bất kỳ kẻ nô lệ hay là người tự do trong Israel, vì ngươi chọc giận ta, xui cho Israel phạm tội, nên ta sẽ làm cho nhà ngươi giống như nhà của Jeroboam, con trai của Nebat, và giống như nhà Baesha, con trai của Ahikia. Đức Giê-hô-va cũng phán về Jezabel mà rằng: Chó sẽ ăn thịt Jezabel tại thành lũy Gizreel. Phàm người thuộc về nhà Ahab, kẻ nào chết tại trong thành thì sẽ bị chó ăn, còn kẻ nào chết trong đồng thì sẽ bị chim trời rỉa ăn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, người đời bảo rằng ở hiền thì gặp lành, ở ác thì gặp dữ, tan tành như tro. Vâng, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự công bình. Đức Chúa Trời đã báo trả cái điều mà Ahab, vua của Israel, đã cưu mang ở trong lòng của mình bởi cớ tham lam. Lời của Chúa ở đây nhắc nhở chúng ta về ngày phán xét đến. Có thể không đến hôm nay, có thể không đến ngày mai, nhưng chắc chắn sẽ đến. Vua Ahab đã nhận được điều ông mong muốn, nhưng ông đã trả một cái giá quá cao, quá đắt. Sau đó, ông đã thấy vợ ông chết và chó ăn xác người. Còn ông cũng đã bị giết và gia đình hoàn toàn sụp đổ. Điều gì, thưa quý vị, đang khống chế quý vị trong đời sống của quý vị? Quý vị có vườn nho nào khống chế mình chăng? Lời Đức Chúa Trời phán: Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự tham mê của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi. Song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Thưa quý vị và các bạn, lòng tham muốn và hành động để thỏa đáp cho lòng tham muốn phải được trả giá một cách công bằng. Đức Chúa Trời phán: Chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt lại sự sống đời đời.
Lòng ước mong, lòng ước mong, từ đáy tim con xin dâng lên lòng ước mong, làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời con ước mong. Nguyện lối đi đưa sáng soi, cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha, cầu xin Chúa dẫn lối mọi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù dòng tố sông gió thay rời, con vẫn tin.
Kính lạy Giê-xu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hồi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.